Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 15. Kết cục ngoài dự đoán. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu Thị thấy các tình huống trước mặt thật là con mợ nó quỷ dị. Nguyệt Lạp tinh trầm sau khi gõ ra mấy câu đầy vẻ tình yêu tan vỡ xong thì im hơi lặng tiếng. Nếu không phải tin chắc trong hoàn cảnh căng thẳng như thế này, Nguyệt Lạp tinh trầm không thể dễ dàng rời khỏi vị trí, thì Lưu Thị đã nghĩ rằng bộ nàng đó đã treo máy rồi chứ. Nguyệt Lạp tinh trầm không nói, Ma Quân không có động tác gì, Mặt Thương Đại Thần cũng chẳng có vẻ gì là muốn mở miệng. Nhân vật chính còn lại là Tiểu Linh Xu Ninh Tâm, Thời Lưu Thủy, liếc lần một, liếc lần hai, càng liếc lại càng sầu thúi ruột. Trông chờ vào cái người đã ẩn kênh trước mặt đi như cô nàng này, hiểu được tình huống hiện tại như thế nào mà hành động sao. Cuối cùng, Thân là người ngoài cuộc. Lưu Thủy cùng Phượng Vũ mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, nhận thấy tình huống trước mắt, đi cũng không được, mà ở cũng không xong, đành quyết định đem hết bức bối trong lòng xả sạch lên đầu đám quái xung quanh. Thực ra những gì Lưu Thủy và Phượng Vũ nhìn thấy chỉ là vẻ bình lặng bên ngoài, mà nước ngầm cuộn trào bên dưới phải nói là cực kỳ mãnh liệt. Không cùng đội ngũ, không thể dùng kênh đội ngũ nói chuyện, lại không muốn dùng kênh trước mặt để mọi người đều biết, vậy chỉ còn cách là gửi tin nhắn riêng. Bởi vậy, trong lúc Lưu Thủy và Phượng Vũ cho rằng bốn người này chỉ đang chừng mắt nhìn nhau, thì kênh riêng tư trên màn hình đám nhân vật chính của chúng ta đang không ngừng nhấp nháy, khí thế là ngất trời. Tình cảm của Ma Quân với Nguyệt Lạp tinh trầm toàn bộ server ai cũng biết. Thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, trái tim Nguyệt Lạp tinh trầm lại ở hết trên người của Mặc Thương. Ma Quân chỉ có thể đảm nhận vai dung phục vụ bạn tâm giao mà thôi. Từ lúc đám cười phù thế điên hoa phát thông báo gắn kép Nguyệt Lạp tinh trầm và Mặc Thương, Ma Quân tìm Mặc Thương gây phiền phức không chỉ một hai lần. Mắt thấy Mặc Thương chẳng thèm đếm xỉa đến người mình thương, mối hận trong lòng Ma Quân thực sự không thể dùng lời nói để biểu đạt nữa rồi. Lúc này lại nhìn thấy Mặc Thương đem theo người thứ ba xuất hiện trước mặt, lửa giận của Ma Quân phải nói là cháy ngút trời. Riêng tư, Ma Quân, Mặc Thương, mày có ý gì? Ngàn ngày vứt Nguyệt Lạp sang một bên đi tán tỉnh người khác vui lắm hả? Riêng tư, Mặc Thương, khoan đã, trước khi cậu định tội cho tôi muốn hỏi về vấn đề. Cậu nói tôi lạnh nhạt với Nguyệt Lạp tinh trầm, tôi và cô ta kết hôn rồi à? Ma Quân nghiến răng. Riêng tư, Ma Quân, chưa. Riêng tư, Mặc Thương, thế tôi và cô ta đã kết duyên, đính ước rồi à? Ma Quân tiếp tục nghiến răng. Riêng tư, Ma Quân, cũng chưa. Riêng tư, Mặc Thương, tôi đã phát thông báo lên kinh thế giới để cầu hôn rồi à? Ma Quân tức muốn đập bàn. Riêng tư, Ma Quân, không, nhưng đám anh em của mày đã thông báo rồi. Riêng tư, Mặc Thương, bọn họ thông báo thì liên quan gì đến tôi? Bây giờ huynh đệ trong bang cậu phát thông báo cầu hôn mưa nhỏ cho cậu, cậu cũng nhận à? Ma Quân lạnh người. Mưa nhỏ mà Mặc Thương nói, ngoài mưa nhỏ tí tách trời không có người thứ hai, nghĩ đến cô nàng miệng lưỡi sắc sảo của Phù Thế Liên Hoa, Ma Quân không khỏi lệ rơi đầy mặt. Mẹ nói chứ, cô nàng mưa nhỏ này thao tác PK không tốt lắm. Thế nhưng cái miệng mắng người thì mấp máy liên tục 3 tiếng rồi chưa dừng. Đã thế, lại không có một từ bậy nào khiến hệ thống cũng đành bỏ tay bất lực. Bàn ma đồ của Ma Quân mỗi lần có xung đột với Phù Thế Liên Hoa, Ma Quân đương nhiên không tránh khỏi màn chào hỏi của mưa nhỏ. Thế nhưng, người ta là một cô nương nhỏ nhắn dễ thương, từ đầu đến cuối vẫn trốn sau lưng cả rừng người. Không có kỹ năng ẩn mình của đau cồn thì chẳng cách nào động được đến cô nàng ấy cả. Được rồi, thế thì khẩu chiến vậy. Nhưng cả bang đồng loạt xuất mã, đám con trai trong bang toàn bộ đều bị hệ thống cấm phát ngôn rồi, mà mưa nhỏ vẫn quẩn như núi Thái Sơn, thỉnh thoảng còn phát ra mấy câu tiếng Pháp, tiếng Nhật. Nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường thì còn không biết cô nàng này đang chửi hay đang khen nữa kìa. Nhưng tại như thế, sự tồn tại đầy uy lực như thế, Ma Quân dám đọc đến cô nàng sao? Đừng nói đến lúc thực sự gán mưa nhỏ tí tách rơi cho hắn, mà mới chỉ nghĩ đến đó thôi, Ma Quân đã cảm thấy sống không bằng chết. Thế là ngọn lửa trong lòng Ma Quân bị dập tắt cái vèo. Mà nghĩ lại thì Mặc Thương từ đầu đến cuối quả cũng chưa từng chủ động chiêu chọc Nguyệt Lạp Tinh Trầm bao giờ. Đây có vẻ đúng là đổ vét tội cho người khác thật. Riêng tư Mặc Thương. Còn nữa, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu muốn cưới Nguyệt Lạp Tinh Trầm đúng không? Thế cậu có một mực đem cô ấy để sang bên tôi là có ý gì? Tốt lắm, Mặc Thương đại thần, câu này của anh chuẩn rồi đấy. Bạn nhỏ Ma Quân bị câu nói này chẹn họng, thậm chí còn trở nên ức ức vô cùng. Người con gái mà mình muốn theo đuổi, vì cái quái gì mà lại cứ tận lực đẩy vào lòng tình địch như thế? Não hắn toàn đậu phụ rồi hay sao? Riêng tư Mặc Thương. Tôi thấy cậu rất được, cố gắng lên, có công mài sắt có ngày lên kim. Mà Quân lúc này đã trực tiếp đổ vật xuống bàn. Mấy câu cổ vũ bản thân của mình đã bị Mặc Thương cướp lời. Mặc dù có công mài sắt có ngày lên kim đúng là động lực của mình, thế nhưng câu này do tình địch nói ra sao cứ thấy không ổn chút nào. Thế là cuối cùng Ma Quân cũng hành động. Nhìn hắn rút thanh long trào sau lưng, hàng quang bắn bốn phía. Lưu Thủy và Phùng Vũ thầm nghĩ, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Tiếp đó chỉ thấy Ma Quân mạnh mẽ vung đao lên, đánh thẳng vào con quái Lưu Thủy đang đuổi theo. Lưu Thủy âm thầm rơi lệ. Mẹ nói chứ, tên này bị cái gì kích động rồi à? Không kiếm đầu sỏ đi PK, lại chạy qua đây cướp khoái của mình làm cái gì? Mà lúc này, toàn bộ quái trên bản đồ huyễn đồ đế vực đã vô cùng là oán hận. Bình thường, bọn nó vì nghĩa diệt thân, cho người chơi giết để thăng cấp thì thôi đi. Sao bây giờ còn thảm hại đến độ phải lập ao cát, giúp người chơi giải tỏa bức xúc với tình địch cơ chứ? Hệ thống chết tầm, trò chơi bất công. Cuộc chiến của phái mạnh thường thì không dài dòng văn tự, thế nhưng cuộc chiến tranh giữa nữ giới với nhau, ngôn từ luôn luôn là vũ khí sát thương mạnh mẽ nhất. Mà Nguyệt Lạp Tinh Trầm có thể coi là cao thủ, thậm chí còn là cao thủ trong số những cao thủ chứ chẳng vừa. Có điều, hôm nay, bất kể cô nàng này miệng lưỡi có linh hoạt, mềm dẻo không xương đến mức nào, thì khi đối diện với Ninh Tâm trước mặt, cũng hoàn toàn không có cửa thắng. Tư duy của hai người bọn họ hoàn toàn không cùng một tinh cầu. Riêng tư Nguyệt Lạp Tinh Trầm. Xin chào, tôi là Nguyệt Lạp Tinh Trầm. Trước tiên, phải nói rõ thân phận của mình để đối phương biết khó mà lui. Cả server này có ai lại không biết cái tên Quyệt Lạp tên Trầm với Mặt Thương luôn đi cùng nhau cơ chứ? Đối phương là tình địch trong lời đồn, tìm hiểu thực giả thế nào là bước đầu tiên bắt buộc phải có. Riêng tư Ninh Tâm. Chào bạn. Riêng tư Nguyệt Lạp tinh trầm. Tôi nghe nói dạo này cô và Mặt Thương rất thân với nhau. Riêng tư Ninh Tâm. À, dạo này. Ninh Tâm có phần ấm ức. Cô với Mặt Thương rõ ràng mới quen biết ngày hôm qua thôi mà. Riêng tư Ninh Tâm. Thật ra chúng tôi hôm qua mới quen nhau. Có điều là Mặt Thương rất tốt đối với tôi. Nguyệt Lạp tinh trầm tức tối nghiến răng. Đây là đang giữ vỏ du ngoài với mình đấy à. Riêng tư Nguyệt Lạp tinh trầm. Hi hi, Mặt Thương chính là người như thế. Đối với ai cũng tốt. Thấy ai khó khăn là giúp đỡ. Giúp đỡ được thì tuyệt đối sẽ không từ chối. Riêng tư Ninh Tâm. Đúng thế, đúng thế. Anh ấy tốt lắm. Hôm qua còn đưa tôi với mấy hạ cấp thấp đi phụ bản. Trang bị nguyên liệu gì gì đó đều để cho bọn họ nhặt hết cả. Nguyệt Lạp tin chậm cố ép bản thân không được mất bình tĩnh. Này cô, ý nghĩa trong câu nói của cô làm ơn cho rõ có được không? Bây giờ không phải là thời điểm khen ngợi Mặt Thương là người tốt. Nguyệt Lạp tin trầm căn bản là muốn để Ninh Tâm hiểu. Mặt Thương là người rất từ bi bác ái. Anh quan tâm đến cô cũng đều do lòng nhiệt tình, chứ không phải anh có hứng thú gì với cô cả. Nguyệt Lạp tin trầm bắt đầu thấy nghi ngờ. Có phải cách nói của mình hơi uyển chuyển quá, làm cho đối phương nghe không hiểu hay không? Riêng tư Nguyệt Lạp tinh trầm. Anh ấy lúc nào cũng thế. Người khác nhờ vả chưa bao giờ từ chối. Tôi đã có khuyên vài lần. Dù sao năng lực của một người cũng có hạn, đúng không? Suốt ngày quan tâm đến người khác cũng không thực tế. Bản thân anh ấy còn rất nhiều việc phải làm mà. Ninh Tâm đột nhiên có hứng thú. Lúc này cô cảm thấy mình đã tìm thấy đồng minh rồi. Riêng tư Ninh Tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Anh ấy nhiệt tình lắm. Lúc nào cũng chỉ biết gửi cho người khác. Chị Nguyệt Lạp, em có thể gọi chị như thế được không? Riêng tư Nguyệt Lạp tinh trầm. Đương nhiên có thể. Riêng tư Ninh Tâm. Vậy em gọi chị là chị Nguyệt Lạc nhé. Bản đồ luyện cấp này có phải cấp nào cũng có thể nhận được kinh nghiệm hay không vậy chị? Riêng tư Nguyệt Lạp tinh trầm. Ừ, dựa vào cấp bậc của người chơi, hệ thống sẽ cho mọi người một lượng kinh nghiệm khác nhau. Đây là bản đồ duy nhất không giới hạn cấp bậc trong trò chơi. Em hỏi cái này để làm gì? Riêng tư Ninh Tâm. Ồ, hóa ra là thế. Thế thì em yên tâm rồi. Em còn tưởng Mặt Thương lừa em chứ. Nếu làm ảnh hưởng đến việc luyện cấp của anh thấy thì không ổn. Bây giờ thì tốt rồi. Em có thể mặc giày mà nhận không kinh nghiệm. Đã lâu lắm rồi em không được thăng cấp. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội. Đến đây thì Nguyệt Lạp tên chồng hoàn toàn chẳng hiểu gì nữa rồi. Cô nàng không hiểu câu chuyện đổi thành như thế này từ bao giờ. Phải màu màu chóng chóng quay lại chủ đề chính thôi. Riêng tư Nguyệt Lạp tên chồng. Nghe nói. Đương nhiên là chị chỉ nghe nói về mấy tin đồn ngoài kia thôi. Là quan hệ giữa em và Mặt Thương rất tốt. Anh ấy cho em sủng vật, đưa em đi luyện cấp. Thậm chí còn vì em mà giết à cấp thấp, đắc tội với người của hai bang phái khác. Anh ấy đối với em tốt như thế, Em thì sao? Em có tình cảm gì với anh ấy hay không?
Riêng tư. Đinh Tâm.
Gì cơ? Vì em mà giết à cấp thấp, đắc tội với người của hai bang phái khác.
Không phải chứ, em làm chuyện xấu như thế bao giờ? Để em đi hỏi một chút nhé.
Hỏi? Hỏi cái gì? Diễn đàn đang sôi sùng sục như nồi canh sắp chín, thế mà thân là nhân vật chính, cô nàng này lại có thể là không biết hay sao?
Nguyệt Lạp tinh trầm cười lạnh.
Thế nhưng môi còn chưa kịp thể hiện rõ nụ cười thì đã đông cứng lại.
Riêng tư. Ninh Tâm.
Mặt Vương bảo với em là không có chuyện gì. Anh ấy bảo anh ấy trước này không bao giờ vô duyên vô cớ giết à cấp thấp cả.
Chị, có phải là có nhầm lẫn gì rồi hay không?
Lần này Nguyệt Lạp tinh trầm thực sự nhịn không được nữa. Đây rõ ràng là nói dối không biết ngượng mà. Trên diễn đàn bằng chứng đầy đủ, Mặt Hương còn dám chối.
Riêng tư. Nguyệt Lạp tinh trầm.
Là thật đấy, không tin em lên diễn đàn xem đi.
Riêng tư. Ninh Tâm.
Diễn đàn nào cơ?
Riêng tư. Nguyệt Lạp tinh trầm.
Diễn đàn dành cho người chơi ấy.
Riêng tư. Ninh Tâm.
Để em xem thử.
Nguyệt Lạp tinh trầm. Đợi, lại đợi, lại tiếp tục đợi. Cuối cùng đợi được cảnh Tiểu Linh Xu trước mắt đột ngột lóe sáng, lóc ào. Đồng thời lúc này đội Mặt Thương cũng nhận được thông báo từ hệ thống. Đội ngũ, đội viên Ninh Tâm đã rời khỏi trò chơi. Nguyệt Lạp tinh trầm vô cùng thê thảm. Cô đoán không được mở đầu, nắm không được quá trình. Thậm chí bây giờ đến kết cục cũng vượt ngoài dự liệu. Lắc ao. Ninh Tâm ấy thế mà thoát khỏi trò chơi. Thực ra là lúc này có người còn ấm ức hơn cả Nguyệt Lạp tinh trầm. Người đó không phải ai khác, chính là bạn nhỏ Ninh Tâm nhà chúng ta. Không phải chỉ là đọc diễn đàn hay sao? Mở một chân quét thôi mà, mạng trường có yếu đến mức thẳng chân đập cô bay ra ngoài luôn thế này hay không? Cái phòng ký túc xá lớn thế này đã bị một mình cô chiếm đóng, mạng cũng là một mình cô dùng. Tại sao chỉ vừa chơi trò chơi, vừa mở một chân quét lên mà cũng không nổi? Tốc độ con rùa chết tiệt, mạng trường chết dẫm. Ninh Tâm nắm chặt tay biểu thị tinh thần phản kháng hừng hực lửa, thậm chí còn hạ quyết tâm sẽ đi lắp mạng wifi. Chú thích: wifi hay là mạng 802.11 là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến, giống như điện thoại di động, truyền hình và radio. Cuộc chiến lần đầu xảy ra ở Huyễn Hồ Đế Vực. Tình trạng của bốn nhân vật chính như sau. Mặt Thương vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng vui vẻ. Thêm Ma Quân giúp đánh quái, thật là đỡ khối việc. Ma Quân vô cùng phẫn nộ, vô cùng thê thảm. Ngày hôm nay hắn tự đến đây để đe dọa bản thân. Nguyệt Lạp tinh trầm đối mặt với tình huống bất ngờ khó bề mà tưởng tượng vừa xảy ra. Hiện tại vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, đang ở trạng thái đờ đẫn. Ninh Tâm đập vào cái bàn gỗ vừa dày vừa nặng trong phòng, thêm lần nữa tỉnh ngộ độ hàng thật giá thật của nó.
Tôi muốn đổi sang mạng không dây.
À, đau.
Đập đầu vào bàn đau quá.